chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, có nhiều nguyên nhân gây bệnh nấm da đầu, và trong đó có một lý do mà chúng ta không ngờ tới, đó là nước mưa. Những thói quen đi mưa, không che đầu, đội nón bảo hiểm khiến cho tóc bị ướt là nguyên nhân gây ra nấm da đầu được khuyến cáo. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các thủ phạm gây ra nấm da đầu, đặc biệt là nước mưa. Đầu tiên đó chính là nguyên nhân gây ra nấm da đầu. Nấm da đầu là bệnh do nhiễm nấm gây ra, biểu hiện là nốt sừng đỏ rải rác trên da đầu gây ngứa, rụng tóc. Các nguyên nhân gây nấm da đầu chủ yếu là lây từ người bị nhiễm bệnh. Chúng ta thường có thói quen sử dụng đồ dùng cá nhân với các thành viên trong gia đình, và trong đó có người bị bệnh nấm da đầu như là lược chải, gối, khăn tắm chẳng hạn. Thêm một nguyên nhân nữa đó chính là do vệ sinh cá nhân kém, không gội đầu thường xuyên, bị bụi bẩn, mồ hôi khiến cho các vi khuẩn, nấm có cơ hội phát triển và gây thành bệnh. Nấm da đầu còn có thể là do nguồn nước bẩn, nguồn nước ô nhiễm thường có chứa nhiều vi khuẩn, nấm gây bệnh tiếp xúc nếu như chúng ta dùng nước đó để gội đầu. Do một số thói quen xấu, để tóc ướt khi đi ngủ, để tóc ướt khi đi mưa, khiến cho da đầu bị ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Và đặc biệt đó chính là nước mưa có thể gây nấm và ngứa da đầu. Và mùa mưa là thời điểm dễ gây ra nhiều các vấn đề về sức khỏe như là cảm cúm, ho, bệnh đường hô hấp, bệnh ngoài da do thời tiết thay đổi thất thường, bị mưa ướt, dễ nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn và sinh bệnh, trong đó phổ biến là bệnh nấm da đầu mà nhiều người không ngờ tới. Nguyên nhân là do khi đi dưới mưa, tóc và da đầu sẽ bị ướt, khiến cho các vi khuẩn bụi bẩn vào nhiều. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ ngay thì sẽ gây nấm. Trong khi đó, nhiều người ít có thói quen gội đầu ngay sau khi bị dính nước mưa. Bên cạnh đó, nước mưa cũng có chứa nhiều axit bụi bẩn, dễ gây hại cho da đầu và gây nhiễm nấm. Biểu hiện là khi bị nấm da đầu do dính nước mưa là da sẽ bị ẩn lên, đỏ, ngứa ngáy và có thể xuất hiện mụn nước. Ngoài ra, việc đội nón bảo hiểm ẩm ướt cũng là nguyên nhân gây ra nấm da đầu. Và da đầu ẩm ướt tạo điều kiện cho nấm phát triển gây bệnh, khi đó tóc sẽ thường xuyên bị dính bết, ngứa da đầu và có mùi hôi khó chịu. Kính thưa quý vị, để đề phòng việc nấm da đầu vào những mùa mưa cũng như là những khi ẩm ướt, chúng ta nên hạn chế tiếp xúc da đầu dưới trời mưa. Khi đi cần đội mũ hoặc là mặc áo mưa kính, tránh bị ướt, thường xuyên gội đầu vệ sinh sạch sẽ, nhất là khi vừa mới đi mưa về, thường xuyên giặt mũ bảo hiểm phơi khô dưới nắng và lựa chọn áo mưa thông thoáng, cản nước tốt để không bị ngấm nước mưa hoặc là bị bí, bát mồ hôi khi mặc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình sẽ cùng với quý vị chúng ta thảo luận về đề tài Biết Đấng Ta Đang Tin. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều trang sử của các nhân vật trong hàng giáo phẩm tôn giáo trước đây đã từng tranh đấu một cách cam go dài vò trong tâm hồn cho đến khi Đức Chúa Trời trở thành một đối tượng duy nhất và thật hữu trong cuộc đời của họ. Như Martin Luther là một vị giám mục sáng giá thuộc Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã. Ông là một giám mục xuất sắc đức độ và đã dấn thân hoàn toàn cho mục vụ của giáo hội. Nhưng tâm hồn của ông đã bị giằng co không ngơi nghỉ. Ông cảm thấy không có sự bình an thật trong tâm hồn, trong niềm tin, cho đến khi thần linh của Chúa soi sáng cho ông. Câu Thánh Kinh, trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma đoạn 1 câu thứ 17: vì trong phúc âm này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Những lời lẽ của Chúa trong câu Kinh Thánh trên đây đã soi sáng tâm hồn ông, cảm nhận được sự dạy dỗ của Chúa về đức tin thì được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, chứ chẳng phải bởi việc làm để được xưng công bình. Và cũng bởi sự kiện nói trên, Chúa đã thúc giục ông châm ngòi cho phong trào cải chánh. Người thứ hai là John Wesley, một viên chức cao cấp trong hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội Chánh Thống Giáo Anh Quốc. Có lần ông đã tuyên xưng rằng: tôi chưa hề nếm trải được sự bình an trong tâm hồn cho đến khi một đêm kia tại phiên họp ở Aldersgate Street, tôi cảm nhận được một sự sưởi ấm lạ lùng. Tôi đã nhận thức rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi được hoàn toàn tự do, không còn bị luật pháp của tội lỗi và sự chết chế ngự trên tôi nữa. Ngày đó là ngày 24 tháng 5 năm 1938, một ngày quan trọng trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Thưa quý vị và các bạn, qua kinh nghiệm trong sự thử thách của ông Giáp, là một nhân vật được Chúa cho là người công bình và đạo đức ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Khi ông Giáp bị thử thách, bạn của ông là Sofa đến thăm ông và có nêu lên câu hỏi sau đây: nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Thánh Kinh Cựu Ước sách Gióp đoạn 11 câu 7: chúng ta có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời và hiểu về Ngài chăng? Loài người có thể thấu hiểu được đấng toàn năng hay không? Chúng ta tìm hiểu về bốn sự giải đáp sau đây cho hai câu hỏi đã nêu trên. Một là phái vô thần có sự khẳng định rằng bạn không thể biết được Đức Chúa Trời bởi vì không thực tại ngoại trừ trong trí tưởng tượng mà thôi. Đối với quan điểm trên đây, chúng ta không đáng để cãi lẽ với người vô thần, vì họ quá bận rộn để cố gắng giải thích vũ trụ không có đấng tạo hóa, cho nên chúng ta không cần mất thời giờ và cũng không muốn họ thêm gánh nặng nữa. Cãi vã làm chi đối với kẻ nói rằng cái đồng hồ tự nhiên mà có. Thứ hai là phái vô thừa nhận thì tin rằng không có gì biết hoặc có thể được biết về Đức Chúa Trời. Khi được hỏi có một Đức Chúa Trời chăng, thì họ trả lời rằng có lẽ có và có lẽ không, chúng tôi không thể nói được. Họ không từ chối rằng có một Đức Chúa Trời và cũng không xác nhận là không. Họ bảo rằng chúng tôi không biết. Thứ ba, ông Job đã giải đáp như thế nào về Đức Chúa Trời của ông? Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước sách Gióp đoạn 23 câu 3. Ở đây lập trường của ông Gióp không giống như chủ trương của phái vô thần nói: không, bạn không thể tìm Đức Chúa Trời được vì không có Ngài. Lập trường của ông Gióp cũng không giống như giáo thuyết của phái vô thừa nhận, vì họ cho rằng con người không có thể biết Đức Chúa Trời bằng cách này hoặc bằng cách khác được. Ông Job trên con đường tìm gặp Đức Chúa Trời bởi vì ông tin chắc chắn rằng có một Đức Chúa Trời. Ông Job nói: này tôi đi tới trước nhưng không có Ngài tại đó, tôi đi lại sau xong tôi cũng chẳng nhìn thấy Ngài. Qua phía tả khi Ngài đương làm công việc đó xong tôi không phân biệt được Ngài. Ngài ẩn tại phía hữu nên tôi chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Khi Ngài đã thử rằng tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bằng theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Thánh Kinh Cựu Ước sách Chóp đoạn 23 câu 8 đến câu thứ 11. Mặc dầu mắt trần của ông Chóp không trông thấy được Chúa, nhưng ông biết đường lối của Ngài và ông sống đẹp làm Đức Chúa Trời. Vì ông biết chắc rằng có một Đức Chúa Trời, mặc dầu ông không thể nhìn thấy trực tiếp với Ngài. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng đức tin của mình về Đức Chúa Trời như thế nào? Vì biết ta đã tin đấng nào? Thánh Kinh Tân Ước sách Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 1 câu 12. Vì biết ta đã tin đấng nào? Phaolô đã bị người vô thần phỉ báng, khinh bỉ và người của vô thừa nhận khi nghe ông ta tuyên xưng đức tin thì rối trí, vì tư tưởng về Đức Chúa Trời của Phaolô chắc chắn quá sự tưởng tượng của phái vô thừa nhận. Nhưng đó là những điều tốt lành và thật hữu mà các đấng tiên tri ước mơ trong sự tin tưởng chắc chắn về một Đức Chúa Trời là thật. Cho nên Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng, dùng cuộc đời của họ để phục vụ cho nước của Ngài. Chúng ta cần phải có lòng tin vững chắc nơi Chúa, và chính Đức Chúa Trời cũng rất cần đến những người có lòng tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng trên đời sống của những kẻ tin cậy Ngài. Con người có quyền tin cậy ai mà mình muốn, hay chọn đấng nào mà mình thích. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có một và thật, và chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời có quyền năng để can thiệp vào đời sống của những ai tin cậy Ngài. Thánh đồ Phaolô đã xác chứng rằng đấng ta tin chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta phó thác. Thánh Kinh Tân Ước 2 Ti-mô-thê đoạn 1 câu 12. Vâng, tin đấng nào cũng được, nhưng có chắc chắn rằng đấng mình tin có quyền phép để giữ cái sự mà ta phó thác cuộc đời của ta trong đấng đó? Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời đã tỏ bày cái quyền phép của Ngài ban sự sống cho muôn loài vạn vật và con người. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Đức Chúa Trời có quyền phép từ kẻ chết sống lại bởi Đức Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và Ngài đã sống lại. Ngài có quyền phép ngự lên trời và Ngài có quyền phép sẽ trở lại trần gian để ban sự sống đời đời cho kẻ tin cậy Ngài. Thế nên đấng ta tin chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta phó thác cho đến ngày đó. Là dân sự của Chúa, là những ai tin cậy Ngài, hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành, tức là lòng tin của chúng ta trong quyền phép cứu chuộc của Chúa. Đức Chúa Trời không chỉ những có quyền phép can thiệp vào đời sống của kẻ tin, mà Ngài còn có sự thông cảm và quan phòng đến mỗi người, như David đã tuyên xưng trong Thi Thiên đoạn 139 câu 1 đến câu thứ 12: chẳng có sự gì Đức Chúa Trời không biết, và chẳng chỗ nào không có Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi. quen biết các đường lối tôi, vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự trí thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với được. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Né tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đen tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi của Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nén lên tâm thần tôi, dạy thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nén lên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngài định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay, số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Thưa quý vị và các bạn, những lời tuyên xưng một cách tích cực của vua David trên đây, hả đó có phải là những lời tuyên xưng để giúp cho chúng ta đạt cái niềm tin nơi Chúa như vua David trong thời kỳ cựu ước? Vì chẳng có sự gì mà Đức Chúa Trời không biết, chẳng chỗ nào mà không có Ngài. Chúng ta không thể chối Chúa được là bởi vì chúng ta không thể trốn tránh khỏi sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong cuộc đời của chúng ta. Nhạc sư Ray Itcher đã điều khiển một đại ban nhạc hòa tấu đang tổng dật bản nhạc ngợi khen đấng cứu thế Giê-xu. Khi đến phần điệp khúc đọc sướng cao giọng với lời lẽ như sau: tôi biết đấng giải cứu tôi sống, do giọng nữ solo rất là xuất sắc. Cô nàng có giọng hát rất truyền cảm và không có một khuyết điểm nhỏ nhen nào cả. Khi cô hát vừa xong phần điệp khúc đọc sướng thì nhạc sư ra lệnh ngưng, thì toàn ban ca nhạc tưởng rằng nhạc sư muốn ngưng để tán dương cô ca sĩ đọc sướng vì cô ta đã hát quá xuất sắc. Nhưng hoàn toàn không đúng như thế. Ông đứng trước mặt cô ca sĩ và ca đoàn cất tiếng hỏi: hỡi con gái ta ơi, con có biết Ngài không? Con có thật sự biết Ngài là đấng giải cứu con chăng? Cô ca sĩ đọc sướng kia là một nữ tín nhân Cơ Đốc, nghe nhạc sư hỏi liền thưa rằng: dạ thưa nhạc sư, con biết Ngài, thì Ngài là đấng cứu chuộc của đời con. Nhạc sư lập tức la lên tiếng: vậy con hãy hát, hát lên đi nữa, để ta cũng sẽ biết Ngài. Nói xong, ông ra dấu cho toàn ban ca nhạc trỗi nhạc khóc lên. Lần này họ quên đi cơ giới hạp và sự tổn hại của tinh thần lo sợ. Và cô ca sĩ chưa bao giờ làm chứng dân cho Chúa một cách tốt như cô đã làm chứng cho Chúa như ngày hôm nay. Cô ca sĩ đem hết tài nghệ đã được luyện tập cộng với tâm hồn rung cảm trong lời ca. Tôi biết rằng đấng cứu chuộc đời tôi hằng sống. Tiếng ca vừa chấm dứt thì toàn ban đại ca nhạc đứng lên vỗ tay không ngớt. Nhạc sư một lần nữa đứng trước cô ca sĩ và toàn ban ca nhạc. Nước mắt của ông tràn trụa trên đôi má. Ông vừa cảm xúc vừa thốt nên lời: "Ôi con gái yêu mến của ta ơi, con đã biết Ngài là đấng cứu chuộc, mà con đã nói cho ta đấng cứu chuộc của con hôm nay, và Ngài cũng là đấng cứu chuộc của ta đó. Ta đặt niềm tin nơi Ngài." Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu cứu thế đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Là đấng ta tin, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta phó thác cho đến ngày Chúa trở lại. Quý vị có tin điều đó chăng? Tin đấng mà follow tin, tin đấng mà chúng tôi làm chứng cho quý vị hôm nay, để quý vị cùng với nhạc trưởng trong đại ca đoàn nhạc đã đạt cái niềm tin vì lời chứng của ca sĩ đọc sướng. Nguyện Thánh Linh của Chúa giúp đỡ cho quý vị mạnh dạn đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu, chắc chắn rằng Ngài có quyền phép để giữ sự phó thác của quý vị cho đến trọn cuộc đời của quý vị và cho đến ngày mà Chúa Giêsu tái lâm để ban sự cứu rỗi cho những kẻ có lòng tin thờ phượng Ngài và chờ đợi ngày tái lâm vinh hiển của Chúa, nhận sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.